Hôm nay là mình đến câu chuyện thứ 27. Câu chuyện rằng là chị biết rồi. Câu chuyện này kể rằng có một người phạm tội bị vua xử phạt đánh bằng roi. Và sau khi thi hành bản án xong thì cái người mà bị hình phạt này mang nhiều cái vết thương. Ông này mới dùng phân ngựa bôi lên trên những cái vết thương của roi vọt đó, thì những cái vết thương đó nó được lành. Bây giờ có một người thấy được cái điều trên đó, thì sinh tâm vui mừng và nói rằng đã, ta nghĩa là đã được một cái phương pháp mà trị thương rất là hay. Rồi cái người này bèn trở về nhà gọi con ra bảo: bây giờ hãy lấy roi ra đánh vào lưng ba, bởi vì ba nên muốn thử một cái phương thuốc. Rồi người con vâng lệnh, quất roi vào lưng bố. Rồi ông bố bèn dùng phân ngựa để chữa trị những cái vết thương. Và khi vết thương đó nó được lành thì ông bố cảm thấy rất là thiện xảo, rất cảm thấy rất là một cái điều nữa là đắc ý hay ho, vui thích. Thì người thế nhân cũng vậy, nghe nói rằng là có cái pháp bất tịnh đó nó hay trị liệu được những cái vết thương của ngũ ấm, cho nên vì như thế khởi tâm suy nghĩ, ta cũng muốn thí nghiệm, cho nên quán nữ sắc với lại ngũ dục. Nhưng mà nào dè đâu, không có thấy nó là bất tịnh mà lại bị nó làm cho nhiễu loạn. Và vì như thế tu chuyển ở trong sinh tử và ra vào trong chốn địa ngục. Những cái người ngu này thì cũng hệt như vậy. Câu chuyện này chỉ cho mình thấy một cái điều mà người đời á, mà ngay cả chúng ta nó cũng hay bị vướng phải. Có nghĩa là cái điều vi diệu không phải là điều chữa vết thương, mà điều vi diệu á, đừng để bị thương. Chứ không phải là điều vi diệu là có được một cái phương pháp chữa vết thương để mà tha dàn chịu bị thương. Thì cũng giống như là Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rằng là có hai hạng người hy hữu, là một hạng không bao giờ phạm lỗi và một hạng phạm lỗi mà chữa được hết lỗi, tức có nghĩa là sám hối. Như vậy thì Đức Phật nói rằng hai hạng người hy hữu, hạng thứ nhất là không bao giờ phạm lỗi và hạng thứ hai phạm lỗi mà biết sám hối. Thì sám hối là một phương pháp để chữa cái vết thương lỗi. Vậy thì cái hạng thứ nhất vẫn là cái hạng là không phạm lỗi, là không hề bị vết thương nào của lỗi. Hạng thứ hai á mới là hạng để cho bị thương nhưng biết chữa lành, thì vẫn là hạng thứ hai thôi, cho nên chưa phải là đệ nhất hy hữu và thiện xảo. Và thiện xảo với hy hữu nhất vẫn rằng là đừng để bị một vết thương nào cả, thì vẫn là hay hơn. Thì cái anh này là đang là cái người mà là đệ nhất thiện xảo, tức là chẳng bị thương, tức là không có phạm cái lỗi nào hết, cho nên không bị thương, không bị vua phạt. Thì anh không có thấy cái đó là thiện xảo, mà anh lại thấy một cái dở hơn nữa là thiện xảo. Có nghĩa là anh thấy cái vấn đề là phạm lỗi rồi, bị roi vọt rồi, đau đớn vô cùng rồi, rồi bây giờ phải chữa trị những cái vết thương đau đớn đó bằng phân ngựa. Rồi thì một khi nó khỏi rồi, anh cho đó là thiện xảo. Thấy cái vô trí của anh này là cái chỗ như vậy. Mình đang còn ở trên một cái chỗ mà thiện xảo đấy nhất, mình lại chạy chừng ngược xuống dưới những cái mức ở dưới, rồi mình lại cho rằng là cái ở dưới đó mới là thiện xảo. thành ra điên đảo. Lấy cái mà thiện xảo hơn đó, để cho là không thiện xảo. Lấy cái mà thấp hèn hơn đó, cho rằng là cái hay nhất. Thì đó là một cái ngu. Thì thế nhân hay bị như vậy ghê lắm. Là bởi vì mình cứ nhìn và mình cứ phỏng vấn, thì đại đa số tín đồ Phật giáo ấy, khi được phỏng vấn về các vị đại Bồ Tát thì đều di khẩu đồng âm mà tuyên thuyết rằng Quan Thế Âm Bồ Tát là được ngưỡng mộ nhất, và hàng tín chúng đều có một cái thiện cảm với Quan Thế Âm Bồ Tát nhất. Bởi sao? Và lại một lần nữa dị khẩu đồng âm đáp rằng là bởi Ngài là bậc chữa trị mọi vết thương, tức là mọi cái khổ ở trong đời. Thành ra vì vậy Ngài là tối tôn, bậc nhất. Nhưng cũng trong một lần phỏng vấn về cái vấn đề nói trên ở tại Borobudur với một cái tiểu phái đoàn, thì cũng đại đa số cũng đều trả lời giống như vậy. Mà nếu bây giờ mình có hỏi ở trước một cái đại chúng hàng nghìn người, hàng vạn người cũng dị khẩu đồng âm tuyên thuyết như trên, không khác không sai khác. Bởi vì Dư Hồ đã trải qua nhiều lần thẩm vấn ghê lắm. Dù là những cái lần mà hỏi đó ở khác nơi và khác người, nhưng mà khi nào mình cũng nghe một cái kết quả y như nhau. Nhưng mà trong cái lần mà hỏi thăm ở Borobudur đó, thì Dư Hồ có đặt lên một cái vấn đề cho mọi người nghe rằng là thế những khi mà mình tụng kinh điển, mình đọc kinh điển mà mình thấy Ngài Văn Thù đứng dậy thưa thỉnh Đức Phật hỏi cái giáo pháp và làm thế nào để cho chúng sinh nơi đời mà phát tu hành mà không rơi vào tà kiến, cho nên yêu cầu Như Lai kể về cái nhân địa tu hành thanh tịnh của Như Lai để cho chúng sinh dựa vào cái nhân địa thanh tịnh tu hành đó mà tu hành thì không bị các bệnh, tức là các bệnh điên đảo, mộng tưởng, tà kiến, cho nên viễn ly được tà kiến. Rồi thì kế tiếp đó là các vị Bồ Tát khác, Phổ Hiền, Phổ Nhã, vân vân, biết. Và ở nơi mọi kinh điển, các vị Bồ Tát đã đều đứng dậy thưa hỏi Đức Phật. Và mỗi một cái lời thưa hỏi đều chẳng có phải là thưa hỏi vấn đề của quý Ngài, mà là đều là thưa hỏi Như Lai vấn đề liên quan với sự tu hành của mặt thế chúng sinh và những người yêu chuộng tu hành, gọi là những người thích tu Bồ Tát Đạo, tức là những người thích và nhắm tới cái mục tiêu thành Bồ Đề Quả, cho nên đó là những người đang tu Bồ Tát Đạo. Và đời mặt thế chúng sinh tu hành làm sao để viễn ly chư bệnh và để khỏi rơi vào tà kiến. Thì những cái câu hỏi đó của các vị đại Bồ Tát nói trên là cho ai vậy? Cho chúng ta, cho nhất thiết chúng ta, bất luận rằng là Phật Sâu Đồ hay là không phải Phật Sâu Đồ, gọi là nhất thiết chúng sinh. Như vậy thì tất cả những lời hỏi đó để mong cầu Đức Phật chỉ ra một cái giáo pháp cứu chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến, được xa lìa các bệnh, không phải là cứu thì là cái gì nữa? Nhưng mà chúng sinh thấy đó là cứu. Tại chúng sinh không thấy cái vấn đề rằng mình khi mà rơi vào tà kiến hay là rơi vào các bệnh điên đảo mộng tưởng đó là nguy. Tại anh thấy như vậy. Không thấy cái đó là cái khởi đầu cho tất cả những cái sinh tử luân hồi. Không thấy cho tất cả những cái phát nguyên cho mọi cái khổ ở trong cái sự mà luân hồi ở nơi lục đạo, mà không thể thoát được những cái khổ nói trên. Cho nên một khi á mà chư vị đại Bồ Tát cứu cái khổ tận gốc của chúng sinh thấy, mà cứu cái khổ ngọn thì mới thấy. Tức là khi nào chúng sinh phải bị thiếu sót ngũ dục, bị mất mát ngũ dục, bị tổn hại ngũ dục, thèm muốn ngũ dục, những lúc đó chúng sinh chỉ biết van nài và cầu khẩn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và nếu lỡ may mà được tỏa ý trên những vấn đề đó thì chúng sinh nói là Quan Âm là linh thiêng. Mọi cái sự tầm thinh cứu khổ cứu nạn của Quan Âm được chúng sinh sử dụng vào cái vấn đề rằng là cứu khổ là ban ngũ dục, cứu nạn là giữ gìn ngũ dục dùng cho họ. Tại vì mất ngũ dục là nạn, không có ngũ dục là khổ. Thành ra họ nghĩ như thế, họ hiểu lầm Quan Thế Âm. Và họ hiểu lầm với tất cả các vị Đại Bồ Tát. Mà có Bồ Tát nào mà không độ sinh? Mà không độ sinh thì làm thế nào mà thành Bồ Tát được? Độ là cứu. Thành ra họ không thấy. Thì giống như cái chuyện mà ông già mà chữa lửa. Ông già nó chữa lửa tận gốc thì chủ nhà không có thấy công của ông già đó. Mà những người chữa lửa ngọn là những người mà phải hy sinh, không sợ những cái vết thương bởi lửa gây ra, mà lao vào ngọn lửa, dùng nước hay là dùng tất cả mọi phương tiện để cố gắng dập tắt ngọn lửa, thì chủ nhà thấy là những người có công, làm giảm thiểu cái sức tàn phá của ngọn lửa, làm giảm thiểu mức thiệt hại của căn nhà, những người có công. Có những cái ông già mà dạy cho các anh chủ nhà cái cách mà không thể nào gây được hỏa hoạn là bằng cách sửa lại ống khói, di cái ống củi ra khỏi nhà bếp. Anh chủ nhà không nghe cho nên xảy ra tai họa. Và vì như thế thì anh chủ nhà chỉ tính công để đền ơn cho những người mà lao vào ngọn lửa, dập ngọn lửa. Mà anh chủ nhà chẳng một chút gì suy nghĩ về cái công trạng của ông già. Cho đến khi một người đứng dậy và nói với chủ nhà rằng: lý ra ông phải mời cái ông lão nọ ngồi ở trên hàng thượng khách và xin lỗi cũng như là cảm tạ. Tại vì nếu ông nghe lời ông già đó thì ngọn lửa được dập từ trong trứng nước, nghĩa là dập ở ngay nơi cái nhân, nó không thể nào lóe lên được một tia lửa nào nổi hết. Thì như vậy không phải là người chữa lửa hay nhất sao? Còn người chữa lửa mà đợi cho lửa sinh rồi mới chữa thì chưa có giỏi. Người mà chữa hay tới độ mà nó không thể nào sinh được lửa, người đó mới giỏi. Thành ra như vậy thì tất cả những cái lời mà phát vấn ở trong các kinh điển của Đại Thừa từ nơi các vị Đại Bồ Tát, nó không phải rằng là hành động của cái ông già nó sao, có nghĩa là muốn cho chúng sinh nó trị được cái khổ tận căn, ngăn đến độ cái khổ không thể nào phát sinh được. Pháp đó đó mới là thiện xảo, mới là túi thắng. Nhưng mà không một chúng sinh nào, kể cả những chúng sinh là tín đồ của Phật giáo, chịu để tâm mà chịu biết đến những vấn đề đó. Và cứ buông lung mình không nghe lời Phật dạy, chẳng để tâm tới những lời hỏi của các vị Đại Bồ Tát, mà cũng chẳng mang tới những gì Như Lai trả lời, gạt nó qua hết một bên, lao mình vào trong tất cả những cái mà nghiệp lực của mình, buông lung lao vào không một chút cưỡng lại. Xong rồi khi nào mà nghiệp báo hiện tiền thì lúc đó báo Phật cước, ôm chân Phật, lạy lục Quan Âm, cầu xin cứu khổ, rồi thì ca ngợi Quan Âm là đệ nhất từ bi ở trong tất cả các vị Bồ Tát. Nhưng mà kỳ thật rằng là đó chỉ là nhấn thôi, chứ không thể nào mà mình có thể phân biệt, mà mình có thể so sánh cái sức từ bi giữa Quan Âm và Di Lặc, giữa Quan Âm và Văn Thù, giữa Quan Âm và Phổ Hiền. Và ngược lại cũng không cách gì có thể mà so sánh cái sức trí tuệ giữa Văn Thù và Quan Âm được, bình đẳng như nhau về mọi mặt. Nếu mà mình hiểu thấu, mình sẽ thấy Quan Âm ở trong Văn Thù, mình sẽ thấy Quan Âm ở trong Phổ Hiền, mình sẽ thấy Quan Âm ở trong Địa Tạng. Và ngược lại, mình thấy Địa Tạng ở trong Quan Âm, Địa tạng ở trong văn thù và địa tạng ở trong phổ hiền. Và cứ vậy. Và điều đó mới nói lên một vấn đề rằng là không đâu không có quan âm. Không thể nào mà văn thù ngoài quan âm được. Và điều này cũng phản ngược lại. Không đâu không có văn thù. Và không thể nào rằng là ở nơi quan âm không có văn thù. Hay là văn thù có hết mọi nơi trừ ở quan âm. Mình không thấy được cái sự mà bình đẳng đó giữa với các vị Bồ Tát. Mà tất cả những cái danh xưng đó chỉ gọi rằng là phương tiện mà thôi, chứ không phải rằng là đó là một cái gọi rằng thật. Thật pháp thì tất cả các vị Bồ Tát nó ở trong nó có nhau. Là quan âm chẳng có chỗ nào mà không có. Cho nên ở chỗ văn thù cũng có nữa. Mà các vị đại Bồ Tát thầy đều mang một cái tính chất gọi rằng là vô trụ. Tức là ở đâu cũng có. Thành ra chính vì lẽ như thế thì mình mới hiểu được rằng là vì cái phương tiện, thành ra mới nhấn mạnh rằng là Bồ Tát này là thiên về cái như vậy, Bồ Tát kia thiên về cái như thế kia. Nhưng mà kỳ thật ra nó đó là chỉ nói theo một cái phương tiện thôi, còn nói theo thật pháp á thì Bồ Tát bình đẳng vô cùng. Và người nào mà đem Bồ Tát ra so sánh á thì coi như là hủy báng Bồ Tát và coi như mê muội vô tri, nghĩa là không biết gì cả. Anh khi mà mình hiểu như vậy á thì mình sẽ thấy được quan âm cứu khổ người ngu á thì quan âm phải vào địa ngục để cứu, người mà ngu ít hơn thì quan âm phải vào tới loài ngạ quỷ để cứu hay súc sinh để cứu, mà người mà khá hơn thì quan âm vào trong cõi người để cứu. Mà cứ như thế, mà trong cõi người có người thì quan âm chỉ nói một lời để cứu, có người quan âm phải nói 10 lời mới cứu được, có người quan âm phải hiện thân, gọi rằng là hiện thân thô thôi cũng cứu được rồi, có người thì phải hiện thân vi tế lắm thì mới có thể làm cho chuyển được. Thì vì như vậy thì mình cũng thấy được rằng là quan âm mà cứu khổ đó thì cũng là tùy theo cái căn tính của chúng sinh, có cái căn tính cứu phải ra sức nhiều, có cái cứu ra sức rất ít. Thì đó là đối với đại chúng sinh. Còn đối với lại quan âm thì mình cũng hiểu một vấn đề rằng cái vấn đề cứu thì có nghĩa rằng là không phải là tầm thinh rồi mới cứu đâu. Chúng sinh chưa có kịp cất âm thanh lên đó, quan âm đã biết cứu rồi. Cũng như ban sáng mình đi thả cá, mấy con cá đó nó chẳng có kêu cứu, nó có biết gì đâu mà cầu cứu. Nó gọi là hám tế ngu si tế độ mà là thân thì cá chậu chim lồng mà có thể, nghĩa là lên trên nghe mặt thớt nằm kề lưỡi sao mà chẳng biết một cái gì hết trơn, vẫn nham nhở quậy nhảy mà vẫn không biết cầu cứu, không biết từ A tới Z, không biết mình nguy, không biết mình ngu, không biết mình sắp chết, không biết mình sắp được cứu, và rồi được cứu cũng không biết rằng là mình vừa mới được cứu, có biết gì đâu. Được cứu cũng chẳng hay. Đánh ra phàm phu đôi khi cũng được Quan Thế Âm Bồ Tát hay tất cả các vị Bồ Tát khác cứu mà chẳng hay biết gì cả, cho nên có tri âm đâu, cho nên không biết gì cả. Cũng như bầy cá nó thả xuống nó cũng chẳng có biết cái gì đâu mà nó tri âm, chỉ có cái nghiệp của nó bắt nó phải trả nợ thôi. Còn kỳ thật ra nó đâu có biết gì đâu mà nó ân hay lại quán. Nhưng cái nghiệp của nó đấy, biết. Nhưng nó không biết. Thành ra cái vấn đề mà ngu ở đây nó là cái vấn đề nói trên, nó là cái ngu mà không có nhận thức được những cái gọi rằng là cao thượng nhất, tối thượng nhất, không thấy được, mà chỉ thấy được những cái thấp hèn thôi. Tức là cái trí đó nó thấp hèn, nó chỉ tương ưng cái mức đó thôi. Cho nên vì như thế đó, mình cũng có thể hiểu được Phật Pháp ở một cái vấn đề rằng giống như mình học Kinh Vô Lượng Nghĩa, Tại sao Đức Phật có thể nhìn những cái thế gian pháp thôi mà giác ngộ được Bồ Đề quả? Mà mình bây giờ học những cái pháp cao hơn của Đức Phật chỉ mà chẳng chứng được một cái gì hết. Mà Đức Phật thì chỉ nhìn tất cả những cái pháp bình thường thôi. Bây giờ thập nhị nhân duyên diễn tiến ra thì Đức Phật chỉ nhìn những cái pháp bình thường thôi. Những cái pháp cũng là từ thấp đó, rồi cho đến danh sắc lục nhập, và từ từ lên cho đến sinh tử. Đức Phật chỉ nhìn trên những cái yếu tố như vậy. Và khi Đức Phật nhìn trên những cái yếu tố mà thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu đó diễn tiến ở trong cái cuộc đời hiện tại vậy, tức là Đức Phật chỉ nhìn những cái cảnh như vậy mà Đức Phật giác ngộ được tất cả những cái nhân duyên ở trong đó. Để Đức Phật nhìn thấy được cái nhân duyên này từ quá khứ do đâu mà thành, từ quá khứ đó là gì, gọi là vô minh hành, và nó sẽ đưa đến một cái tương lai thế nào, gọi là sinh lão tử. Và Đức Phật chỉ nhìn thấy tất cả những cái khía cạnh thế gian đó, đó mà Ngài giác ngộ được thập nhị nhân duyên và thành được Phật quả. Và trong khi mình thì được Đức Phật giảng những cái giáo lý từ thô cho đến tế, từ quyền cho đến thật, mà xong rồi nó không thấy gì hết. Thành ra cũng giống như rằng là cái ví dụ hồi nãy, mình nhìn cái loài cá đó nó chẳng biết gì hết trơn rồi. Tất cả những cái gì xảy ra trước mắt nó là một sự thật mà nó hoàn toàn không biết gì đến cái sự thật đó. Thế mấy con cá nó chỉ nghĩ đó là ngẫu nhiên thôi. Nó không biết gì cái sự thật đấy hết đó. Thế nên gọi là ám tế ngu si. Rồi thì mình cũng thấy rằng là người thế nhân đa số, hàng tín chúng cho đến hàng mà gọi là phổ thông, người phổ thông, mọi người trên thế gian, tất cả những cái gì cao thượng đó mà gọi rằng là chính xác nhất, chân thật nhất, họ đều không nhìn ra. Mà một khi không nhìn ra tất cả những cái chân thật nhất, chính xác nhất, tối thượng nhất, thì đương nhiên kẻ mà không nhìn thấy chân thật thì là mê. Kẻ mà không thấy được chính xác đó, thì là thấy sai, tức là tà kiến, vừa mê vừa tà kiến. Thì đương nhiên nếu mà không thấy được cái sự chân thật, cái chính xác, cái tối thượng, thì đương nhiên chỉ thấy được cái hạ, tức là vừa tà vừa mê vừa hướng hạ chứ không hướng thượng. Mà mê thì là ngược lại với hướng giải thoát, hạ thì ngược lại với hướng thượng. Mà tà thì ngược lại với hướng thiện. Mà Phật pháp tu hành đó, là phát tâm là nhắm đến những cái vấn đề gọi rằng là phát tâm gì? Phát tâm hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nhưng mà mình thấy chúng sinh bình thường đó thì Đức Phật mới phải dạy cho phát tâm hướng như vậy, là bởi vì phàm nhân đều thiếu ba tính chất nói trên. Tại vì cái mà tối thượng không thấy, như là cái anh ngu này, như anh ngu này vậy, cái tối thượng là cái chẳng bị một vết thương nào, không cần phải chữa trị, đó là tối thượng. Anh đang có, anh này ngu đần, anh này đi làm cho anh bị thương đau đớn, xong anh chữa trị được cái đau đớn, xong anh thấy sung sướng, là một cái ngu không thấy được thượng. Rồi anh không thấy được thiện, tức là chẳng có bao giờ để mình bị một cái vết thương nào, cho nên không cần một cái thứ trị thương nào. Anh lại đi làm phá hỏng cái thiện đó, là làm cho anh phải bị thương để rồi chữa trị. Thành ra vừa phá hỏng thượng vừa phá hỏng thiện, là do vì gì? Vì đâu? Vì mê, tức là không có giải thoát. Thành ra thiên hạ nó là hướng mê, hướng hạ, hướng tà, thay vì là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thành đại đa số chúng sinh là như vậy. Cho nên khi tu hành thì có chỉ có mong cái vấn đề rằng là hầu như trong thân tâm đại đa số là mong rằng là mình được cứu, tức là mình không có sửa đổi gì, nhưng mà Quan Âm hiện tới cứu, Đức Phật hiện tới cứu, mà mình không có nghĩ rằng cứu là y giáo phụng hành, là sự cứu của Đức Phật và sự cứu của Quan Âm. Cho nên ngay khi giả sử như mình có y giáo phụng hành, mình được cứu, mình cũng không biết, mình hệt như là bầy cá kia vậy, được cứu mà không hay. Nghĩa là bây giờ y giáo phụng hành, tới giờ mỗi ngày hạ thủ công phu, tụng kinh, tham thiền, học sâu lý, ăn chay, niệm Phật, đó, giữ thân, giữ tâm, thân ở yên, tâm tịch tĩnh, nhờ như vậy thoát biết bao nhiêu tai nạn, nhờ như vậy thoát biết bao nhiêu sự cố. Thì Đức Phật dạy cho mình những cái pháp được yên, mình y giáo phụng hành mình được yên là Ngài cứu mình đấy. Nhưng mà trong khi được yên nó đâu có biết rằng là được cứu, mà lại phải khi nào bị thương kìa, rồi được chữa trị nó mới thấy là cứu. Thành ra thiếu trí tuệ và vô minh ở cái chỗ như vậy. Cho nên khi mà thân ở yên một nơi tu tập, tâm thì tịch tĩnh không phan duyên, thân tâm đều yên ổn như vậy, đó là Phật cứu, tại vì y giáo phụng hành. Nhưng mà lại không thấy, lại thấy rằng là có bộ như là chán quá, không biết phải làm cái gì hết, lại suy nghĩ như vậy, rồi lại tâm lại vọng động, suy nghĩ một cái để giải trí. Đó. Thân lại động, thành ra thân tâm lại động, mà đã động á thì là toàn rằng là tạo tác toàn tất cả những cái duyên thuộc về vấn đề gọi rằng là hướng hạ, hướng tà, hướng mê, mà không phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, mà lại không biết như vậy đó là hại, mà lại không hề biết như vậy là hại. Cũng giống như anh này đang còn được bình an vô sự, tự nhiên bảo người khác đánh đập mình cho bị thương tích, xong rồi chữa, chữa khỏi xong lấy làm thích thú, là một cái mê vô cùng. Mà anh không biết rằng là cái hành động của anh và cái thích thú của anh là một điều điên khùng. Thì cũng giống như mình không y giáo phụng hành, đó, thân tâm của mình dao động và phan duyên và bị tất cả những cái tạo tác biết bao những cái duyên mà gọi rằng là vọng duyên đó đó, rồi chính nó mới năng sinh ra tất cả những cái mà gọi rằng là cái báo của nó. Và tất cả những cái vọng duyên, nó chẳng có một cái vọng duyên nào đưa đến một cái quả báo thực sự là sự an tĩnh như Đức Phật nói. Không một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Thành ra vì vậy chư Phật khi nào cũng chọn lựa một cái thái độ rằng là từ thân tới tâm đều tịch tĩnh. Đấy, Đức Phật cho đó là một hạnh phúc nhất, nhưng mà chúng sinh lại thấy cái hạnh phúc nhất đó là một sự mà gọi rằng là chán ngắt, và thích gieo duyên, và thích gieo tất cả những cái duyên của thế gian, mà không biết rằng những cái duyên của thế gian nó rất là hại. Gieo những cái duyên đó rồi nó cứ tạo thành tăng ái, tạo thành tăng ái, rồi về sau này ban đầu thì thấy là ái truy cầu ghê lắm, rồi rốt cuộc đó, thì chán ngán cái ái đó, thì tìm cách chán ngán là tánh, rồi lại tìm cách gọi rằng là xả. Thành ra những cái được Đức Phật cứu và Bồ Tát cứu nói trên, cứu mà cứu tinh vi tới độ rằng là không có một cái vi nan nào xảy ra để cho mình thấy là mình được cứu. Thì những cái cứu mà vi diệu nói trên đó không bao giờ mình biết. Còn những cái cứu mà tầm thường là mình phải bị, nghĩa là lây lất, lê lết, nghĩa là thê thảm, rồi bây giờ mình được thoát, thì mình cho là những cái cứu đó mình tri ân suốt đời. Mà thật ra những cái cứu mà mình không phải trải qua bất cứ một cái chút mảy may nào gọi rằng là phải chịu thê thảm, phải chịu gọi là lây lất, những cái cứu đó mới là những cái tri ân mà không hết được. Cái cứu đó mới là gọi là cứu vi diệu đấy, nhưng chúng sinh không bao giờ cảm nhận được cái những cái vi diệu nói trên, không bao giờ thấy được hết. Đó là một cái điều mà để cho mình nhận định rằng là đại đa số thế nhân đều có một cái gọi rằng là vô minh điên đảo ở cái điểm nói trên. Hay là tạm thời mình có thể theo câu chuyện để mình ví dụ là đương yên lại tìm nguy, đương yên tự nhiên lại tìm nguy. Cũng nói như người chú Tâm Từ nó kể chuyện là ông bố nào nói với con mà mày cai xì ke không được, tại sao không được, để tao cai cho mày coi, xong rồi thì tự mình làm cho mình ghiền, xong rồi chung cục thì cả hai cha con đều chẳng cai. Thì đó là tất cả những cái mà gọi rằng là nếu mà nói đúng theo lời của kinh này là ngu si, và nói theo bình thường thì mình nói rằng là đúng nghĩa rằng là điên đảo vô minh, không thấy được những cái vấn đề như vậy, không thấy được rằng là cái hay đó là mình đang có mà lại phải đi tìm những cái hay mà dở hơn. Hay do giống như Vĩnh Khải Kỳ mà nói với Khổng Tử, mình cũng biết chuyện Vĩnh Khải Kỳ già tới 90 tuổi rồi, đầu tóc bạc phơ mà vừa đi vừa đàn vừa hát ngoài đường ấy, một cách gọi là yêu đời vô cùng, khiến cho Khổng Tử với lại các hàng học trò Khổng Tử phải lấy làm lạ là tại sao có một ông già già nua như vậy, râu tóc bạc phơ vậy đó mà vẫn còn còn vừa đờn vừa can như một thanh niên yêu đời đang nằm trong cái tuổi mà gọi rằng là yêu đương gì đấy mà sung mãn như vậy. Thành ra khiến cho Khổng Tử lấy làm lạ mà phải đến hỏi, dám hỏi tiên sinh có điều gì vui vậy, và vừa đi vừa hát. Vĩnh Khải Kỳ nói rằng là tôi có ba điều vui cho nên tôi vừa đi vừa hát đó vậy. Khổng Tử bảo tôi có thể được biết ba điều vui đó chăng? Vĩnh Khải Kỳ bảo được chứ. Điều vui thứ nhất là trong muôn loài á, loài người là tối tôn, tôi là loài người. Điều vui thứ hai á, là trong loài người không đàn ông đàn bà, mà đàn ông á thì lại được nhiều cái lợi lạc hơn là đàn bà. Tôi là một người đàn ông, hai cái vui. Thì trong người đàn ông nó lại có người sống lâu, người chết yểu, người bệnh tật, người khỏe mạnh. Tôi sống lâu, ít bệnh. Đó là ba điều vui. Hơn nữa, nghèo là cảnh thường của thế gian, chết là lúc hết của con người. Nay tôi đây xử cảnh thường mà đợi lúc hết, cho nên vui vậy. Khổng Tử chắp tay xá rồi trở lại nói với học trò rằng thánh nhân nó vậy, thánh nhân đâu có cái gì mà gọi là khó nghĩ khó tưởng đâu, thánh nhân mộc mạc vô cùng dưới con mắt của thánh nhân. Khổng Tử là một thánh nhân, tại sao? Tại Khổng Tử nhận ra thánh nhân, Khổng Tử hiểu được thánh nhân là gì, phàm phu không hiểu, phàm phu cũng biết Bồ Tát là gì hết, mà Bồ phàm phu cũng càng cũng không hiểu Phật là cái gì, mà phàm phu cũng chẳng hiểu thánh nhân là gì. Thành ra người mà hiểu được Phật là gì, người đó mới có khả năng thành Phật. Người mà biết được Bồ Tát là gì, người đó mới có khả năng nhận ra Bồ Tát. Còn mình nhận lộn hết á. Thành ra Khổng Tử hiểu được thánh nhân là gì. Thánh nhân là người mà thấy được cái thật, cái tối thật, cái tối thượng. Đó là thánh nhân. Mà khi người nhận ra như thế dưới mắt của phàm phu, phàm phu đâu có nhận ra, phàm phu đâu có biết rằng là những cái đó là tối thượng, là tối thật. Cho nên phàm phu không biết được cái người mà nhận ra, cái người mà hành xử, phàm phu cũng nhận không ra. Cho nên làm sao phàm phu biết thánh nhân là gì? Thánh nhân phàm phu nghĩ giống như một vị có quyền năng quyền phép gì, nhưng mà kỳ sự Dưới con mắt của Khổng Tử thì thánh nhân mộc mạc, chất phác vô cùng. Chỉ cần như vậy thôi thánh nhân, chỉ cần như vậy là hạnh phúc rồi. Chỉ cần như vậy là vô úy rồi. Sống một cuộc đời an tĩnh, như Đức Phật nói, không một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Cho nên thánh nhân vô cùng mộc mạc, không có cái gì phức tạp như con người tưởng tượng. Thánh nhân rất là chất phác, không có cầu kỳ như con người suy nghĩ. Thánh nhân nó là giống như tư tưởng của Vĩnh Khải Kỳ ấy. Tức có ba điều vui, cho nên vui vậy, cho nên sống một cách vui vẻ. Phá lại cái mà thiên hạ sợ sệt vô cùng, và phá vỡ tất cả những cái điều vui mà tự mình có và tự mình phá. Đó là vấn đề nghèo và chết. Nhưng mà đối với dưới mắt của Vĩnh Khải Kỳ, nghèo là cảnh thường của thiên hạ, chết là lúc hết của thế nhân. Tôi nay xử cảnh thường mà đợi lúc hết, cho nên vui. Thánh nhân Khổng Tử nói như vậy. Và khi Khổng Tử kết luận như thế thì mình cũng có thể cảm nhận được hơn ai hết là Khổng Tử là cái người mà nhận ra thế nào là gọi là thánh nhân. Thế nếu những cái kẻ mà u mê khác thì nó nghe Vĩnh Khải Kỳ nói xong nó nói giả điên, thế nó cười phì, nó nói giả điên. Nhưng mà chính chúng mới điên. Thành ra mình cứ nhìn những cái mà lập luận hay suy nghĩ như thế, và mình nhìn qua cái câu chuyện này thì mình cũng hiểu ngay những cái lời lẽ của Khổng Tử đối đáp với Vĩnh Khải Kỳ. Và mình cũng hiểu ngay rằng là mình là cái người mê ở chỗ nào. Mê ở cái chỗ rằng là bao nhiêu hạnh phúc mình đang có tự mình tiêu diệt. Mình tạm tạm suy nghĩ theo lời của Vĩnh Khải Kỳ, mình có nhiều hạnh phúc giống như anh này. Anh đã có một cái hạnh phúc là anh chỉ lành vết thương, mà không phải là chỉ lành vết thương là sau khi bị thương rồi mới chỉ lành. Anh chỉ lành tới độ anh không có một vết thương nào hết. Cũng như sư phụ hay nói đùa, biết rằng lấy nghệ bôi vào vết thương nó hết. Vậy thì mỗi ngày á, mình cứ lấy nghệ mình bôi trước thì vết thương không sinh. Tại vì khi vết thương bị vết thương bôi nghệ của nó lành, như vậy thì mình cứ bôi nghệ sẵn đi thì chẳng có vết thương nào sinh được. Thì nếu mà nghệ mà làm được như vậy thì nghệ là thuốc tiên. Và nếu cái gì làm được như vậy thì cái đó là thuốc tiên. Vậy thì Phật Pháp là thuốc tiên đấy. Là bởi vì nếu người ta cứ thoa Phật Pháp đi mỗi ngày, người ta cứ xử sự cho thân tâm tịch tĩnh đi, thì không có một vết thương nào năng sinh được hết. Mà không phải Phật Pháp là chờ mình bị những vết thương của ngũ ấm rồi mình mới hành xử nó, như tuyệt đại đa số người học Phật suy nghĩ. Cho nên họ chỉ bảo Phật cướp, tức là ôm chân Phật, hay là tu hành ráo riết mỗi khi họ bị thương. Thế bây giờ họ cứ trong ngày họ cứ tu tập đi thì họ không bị thương. Nghệ không làm được chuyện đó. Nghệ cứ phải bôi lành những vết thương không cho thành sẹo. Nhưng mà mình thể nào mà bôi nghệ suốt ngày mà mình sẽ không bị thương. Không có thuốc tiên mà làm được chuyện đó, ngoại trừ Phật Pháp. Phật Pháp làm được. Mà như vậy thì rõ ràng những cái mà mình đang còn công đức của Phật Pháp nảy sinh mình thấy, thì chỉ có khi nào phúc đức của ngũ dục nảy sinh thì thấy. Nhưng mà nếu công đức của Phật Pháp nảy sinh chẳng thấy một chút nào hết. Vì không thấy cho nên không tiếp tục duy trì và phát triển công đức. Vì không thấy cho nên công đức vừa mới sinh thì đã chết ngay. Tại mình không trông nom, tại mình không giữ gìn. Và một khi phúc đức của ngũ dục nảy sinh thì mình nhìn thấy và mình trông nom và bảo trì và tìm cách duy trì, và không phải chỉ duy trì mà còn phát triển hơn nữa. Cho nên phúc báo của ngũ dục càng lúc càng được mình để hết tâm tư, để hết ba nghiệp vào. Nhưng mà phúc báo của ngũ dục thì chung cục cũng chỉ là những cái thứ phúc báo mà vờ vịnh, những thứ phúc báo không thật, nó đến rồi đi. Mình đối với phúc báo của ngũ dục giống như người đến quán trọ mà dùng đồ trong quán trọ trong cái khi mình đang ở trọ mà thôi. Thành ra bao nhiêu công sức để duy trì nó cũng thầy đều vô ích. Cũng giống như rằng là cái người vào quán trọ tưởng những thứ đó của mình chùi rửa, quét dọn, gìn giữ, lau ghét, đánh bóng, làm đủ thứ. Nhưng mà đến ngày phải rời quán trọ thì phải để lại hết. Phí công vô sức. Nó không biết như vậy. Cho nên công đức không có trau dồi, mà chỉ trau dồi phúc đức. Cho nên vì vậy Ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói rằng là mê nhân nó chỉ lo tu phúc. Mê nhân đó, chỉ tu phúc mà bất tu đạo. Rồi lại nói rằng đó, tu phúc đó tiện thị đạo, tu phúc đó chính là đạo. Hiểu lầm này. Tại vì dưới mắt của Ngài Lục Tổ nói là không có thể nào mà dùng phúc đức làm thành công đức. Tại công đức ở nơi tự tính, mà không do ở tất cả những cái vấn đề mà bố thí cúng dường mà có thể thành tựu được công đức. Và thầy của Lục Tổ là Ngài Ngũ Tổ thì còn nhấn mạnh nữa là tư tính nhược mê phúc hà khả cứu. Khi mà tư tính đã mê rồi á, thì phúc nào thế gian thì cứu được, ngoài cái vấn đề rằng là thấy lại cho được tư tính. Thành ra chúng sinh chung cục tu hành không trọng công đức mà chỉ trọng phúc đức. Đó là căn bệnh của Lương Vũ Đế. Cho nên Lương Vũ Đế làm tất cả những chuyện như vậy và hỏi Đạt Ma Tổ Sư là có công đức nhiều không? Và Ngài Đạt Ma trả lời thẳng thừng, không một chút khách khí nào hết đó. Không công đức. Công đức sao được? Hai cái thứ đó nó khác hẳn nhau. Người ta lầm hai thứ đó, người tu người ta lầm lẫn. Cho nên Huệ Năng mới nói là mê nhân chỉ lo tu phúc mà bất tu đạo. Rồi chỉ chuộng một cái mặt mà tạo phúc thôi thôi. Mà phúc thì không ra khỏi luân hồi sinh tử. Mà cái phúc mà ra khỏi luân hồi sinh tử, phúc đó gọi là công đức. Phúc đó tiềm tàng và sẵn có, bổn lai sẵn có, cụ hữu ở nơi tự tính. Ở dưới mắt của Phật Pháp, của Đại Thừa Phật Pháp. Thành ra người ta không có nhìn thấy được những cái mà thật, những cái thật, những cái chân, người ta không thấy. Tại vì vậy cái thấy của người mới gọi rằng chúng sinh chi kiến hoặc tà kiến. Còn cái thấy thật, thấy chân đó được gọi là Phật chi kiến. Tại vì Phật thường thấy thật và thấy chân. Còn chúng sinh thì thấy phi thật phi chân, thành ra gọi là chúng sinh chi kiến. Thành ra chính vì vậy Đức Phật mới phải khai thị để làm cho chúng sinh chuyển từ cái chúng sinh chi kiến, tức là thức phân biệt, chuyển thành Phật chi kiến, tức là chân trí vô phân biệt. Thì qua cái câu chuyện này á, mình mới thấy rõ được là cái thấy của một con người mà nói chung cho tuyệt đại đa số con người, cái thấy đó là cái thấy của cái anh chàng chữa cái bệnh mà hết roi ấy. Của cái anh chàng này là cái anh chàng này đang còn được một cái gọi rằng là tối thượng, an bình yên ổn. Tự dưng lại suy nghĩ đến một cái vấn đề, được một cái thù thắng là chữa được bệnh. Cũng giống như mình đang còn yên ổn như vậy, không sao tự nhiên mình lại phải đi tìm tòi một cái thứ thuốc trị bệnh cai xì ke, trị bệnh nghiện xì ke. Nên nếu mà mình cứ tiếp tục an ổn như vậy thì mình cần gì những cái mà trị liệu đó? Mình chẳng cần. Xong rồi tự nhiên phải tạo cho mình bị những cái cơn bệnh như vậy, xong rồi chữa khỏi, xong mình lấy làm thích thú. Vậy thì tại sao bây giờ mình đang không bị mà không cần chữa mà cũng không bị xong tự thích thú? Những cái mê là chỗ đó. Những cái mê của chúng sinh nó mê một cách lộ liễu vô cùng dưới con mắt của chư Phật. Nó là mê như ngày mê. Mê như vậy cho nên, vì mê như vậy cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi cứu không thấy, Ngài Phổ Hiền cứu không thấy, Ngài Hư Không Tàng cứu không thấy, Ngài Phổ Nhãn cứu không thấy, Ngài Di Lặc cứu không thấy. Giống như mình cá được mình cứu nó mà nó không thấy. Nhưng mà toàn rằng là khi nào mà chí nguy á, mà được cứu á, thì mới thấy. Tức là toàn thấy những cái mà thấp, những cái mà tệ thì mới thấy được. Tức cái chủng tính nó như vậy. Cái chủng tính nó là thấp là tệ, cho nên nó chỉ thấy được thấp và tệ. Cho nên khi mà cái phúc đức nó cao á, nó lớn á, thì là như mình, thì mình sẽ nhìn thấy những cái phúc đức cao lớn hơn tí nữa, là mình thấy những cái phúc đức của những vị mà tổ sư cao tăng thạc đức. Nhưng mà mình chưa thấy được đúng nghĩa công đức của Phật đâu. Chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mình học kinh Vô Lượng Nghĩa mình biết điều đó. Chỉ có hàng Đại Bồ Tát mới thấy được cái công đức của Phật. Và chỉ có tổ sư thấy được công đức của các hàng Đại Bồ Tát nói trên. Mà mình ấy, may ra chỉ đủ thấy được công đức của các trưởng bối hay là của các vị cao tăng nào đó. Đó. Mà thôi. Còn mình thể nào mà thấy nổi, cũng như con kiến, làm sao nó thấy nổi cái phúc đức của con người? Nó đâu thấy nổi phúc đức con người đâu. Tại vì sao vậy? Tại quan điểm phúc đức của nó là khác. Nếu mà nó tha được xác con ruồi thì là nó cảm thấy rằng là nó có phúc. Còn mình nó cho mình tới một bầy ruồi mình vẫn thấy là họa, chứ cũng chẳng có một chút phúc nào hết. Thì ngược lại, những cái quan điểm mà mình cho là phúc là ngũ dục ấy, thì dưới con mắt của những vị mà biết được những cái mà giống như là Khoan ông nói đến là chư tổ sư cho đến chư Bồ Tát, chư Phật, mới có cả thánh nhân của thế gian, cỡ như Vĩnh Khải Kỳ hay cỡ như là Khổng Tử, đã đủ là coi thường và đã chê những cái phúc đức đó của thế gian rồi. Ta đã chẳng bận tâm rồi. Cho nên chính vì như thế mới thấy rằng là do nơi cái tâm địa như vậy, nó chỉ thấy được đến mức như vậy thôi. Thành ra nếu nhờ cái công phu tu hành của Đức Phật thì cái thấy càng ngày á, càng thiện ra, càng thượng ra, càng giải thoát ra. Mà mỗi lần thiện ra thì thấy được thiện pháp nhiều hơn. Thấy cái giá trị của thiện pháp cũng như là thấy thiện pháp ở khắp mọi nơi hơn rằng là lúc trước. Và thấy được các thượng pháp, tức là các pháp mà thù thắng tối thượng, bắt đầu thấy được và lại thấy được pháp giải thoát. Thành ra chưa chư tổ sư nó nói những cái pháp thù thắng từ đâu, hay Đức Phật nói pháp thù thắng từ đâu, thì phàm phu xem kinh Vô Lượng Nghĩa hay là phàm phu xem một cái kinh nào đó cũng thấy ngang nhau hết. Cho nên phàm phu cũng ngạc nhiên thấy sao Đức Phật khen kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh, mà xem lại thì thấy kinh Pháp Hoa đâu có hơn gì các kinh khác. Không biết hiểu là hơn chỗ nào. Chứng tỏ là cái thấy của phàm phu nó đúng như Đức Phật ví dụ ở trong kinh Pháp Hoa phẩm Dược Thảo Dụ. Đúng như vậy. Hay ra khi mình tu hành, mình nội, mình ngồi, mình vận dụng, mình suy nghĩ cái điều nói trên đó, thì từ dưng mình có thể bắt đầu hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thêm được một chút. Nên là mình bắt đầu biết được rằng là thiện pháp nằm ở đâu, thượng pháp nằm ở đâu, giải pháp pháp nằm ở đâu. Còn tôi không thấy, không sao thấy được. Cho nên vì như vậy, cái từ bi tâm mà gọi là minh mông vô bờ của tất cả các vị Đại Bồ Tát, không riêng gì Quan Thế Âm, đều bị mình gọi là Thế là bội bạc phú nhận và không biết đến, và chỉ biết mở miệng ra đó là chỉ có lúc nào cũng nói một cách gọi là vững chắc, kiên cố và tự hào rằng là chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ chúng sinh thôi. Mà rành rành trước mắt mở bất kỳ một quyển kinh nào ra, rành rành trước mắt bất kỳ một vị Bồ Tát nào đứng dậy thưa hỏi cũng đều hỏi cho mình hết, cho dù ngài chỉ biết mặt mình là ai, cho dù chưa một lần quen biết. Và các vị đại Bồ Tát nó đều đặt câu hỏi dùng mình hết, vì mình hết, và mình thì chẳng biết mà mình may phúi phui phúi phui phú nhận hết. Chỉ thấy một mà không thấy vô lượng, chỉ thấy có một hình ảnh của từ bi mà không thấy được vô lượng từ bi, chỉ thấy được một vị mà không thấy được vô lượng các vị. Cái nhìn nó hạn hẹp vô cùng. Cho nên có tư duy đó, thì cái thấy đó nó mới bắt đầu vượt qua cái phạm vi của hạn hẹp, mà nó bước chân vào trong một cái cảnh giới của vô lượng, là cảnh giới của Đại Thừa thật sự. Là khi bước chân được vào trong vô lượng, còn mà vẫn giữ trong một cái tâm trạng mà hẹp hòi, cố chấp, mà gọi rằng là ám tế như vậy đó, làm sao mà bước chân vào trong cảnh giới của Đại Thừa được? Cho dù có tự xưng là Đại Thừa đi nữa, không phải cái tự xưng đó có được cái công năng thực sự biến thành sự thật. Thành ra có tự xưng thì cũng vô ích thôi. Mà chỉ có khi nào mà khai mở được một cái tư duy như vậy, cái chính tư duy như vậy, để thấy được vô lượng, thấy từ một, mà nhìn ra vô lượng thì mới bước chân thực sự vào trong cái ngưỡng cửa của Đại Thừa, cảnh giới của Đại Thừa thực sự. Lúc bây giờ mới có thể thấy được cái bi không có nằm ở một hành động, mà nằm ở vô lượng hành động. Không thấy cái bi là một vị Bồ Tát mà thấy là nhất thiết. Cho nên có một điều ngạc nhiên vô cùng là tại sao những cái lời hỏi như vậy là lời cứu độ rõ ràng mà mình lại không kể, đó là cái sự cứu độ chúng sinh mà mình không kể, là sự cứu độ mình trong số đó. Mà mình cho đâu có tên tôi trong đó đâu, đâu có dính dáng gì với tôi đâu. Ngã nó nặng đến độ như vậy. Nó khi Ngài Văn Thù hỏi Pháp mà làm thế nào để cho chúng sinh ở nơi đời mặt Pháp xa lìa các bệnh, làm thế nào để cho chúng sinh tu hành ở nơi đời sau không đọa vào tà kiến, thì nó đâu có dính tôi trong, không có tên tôi trong, không có dính gì tôi trong đó. Thành ra tôi với Ngài chẳng làm gì cho tôi hết đó. Mình nghĩ như vậy. Cái tinh thần của ngã là một cái tinh thần của cái mà gọi rằng là, gọi rằng nó không có biết thế nào là bi hết à. Không biết thế nào là bi hết thì mà lại cứ gọi là Ngài Quan Âm mới là bi. Mà mình không biết bi là cái gì hết. Cho nên rõ ràng bi rành rành trước mắt mình nhận ra, thì làm sao mình biết bi là cái gì để mà mình quyết định là Quan Thế Âm mới là bi, còn mấy vị Bồ Tát khác thì không bi. Thấy rõ ràng. Tức là bi hiện bày trước mắt mà không thấy, tức là chứng tỏ không biết nó là cái gì hết. Tôi không biết bi là gì hết. Vậy mà dám lớn tiếng ra để nói Bồ Tát này là bi và Bồ Tát khác là không bi, hay là Bồ Tát này bi hơn những Bồ Tát khác. Không dám nói Bồ Tát là không bi đâu, nhưng mà nói Bồ Tát này bi nhất. Biết bi là cái gì đâu mà nói nhất với nhỉ. Khi bi nó rành rành như vậy mà không nhận ra, mà không thấy, khi mà hạnh phúc rành rành ngay trước mắt là làm hỏng hết. Giống như này, đang còn chẳng có vết thương nào hết, tự nhiên đi làm cho mình có thương, xong rồi trị liệu được thì thấy sung sướng. Hành động đó mới là hành động khùng. Hành động mới thấy phì cười. Xong lúc đó mới thấy sung sướng. Còn cái lúc mà mình bệnh không thương hết thì là anh thấy sung sướng. Mà thấy cái lúc mà mình không còn bị thương nữa mới là sung sướng. Quái gở. Tức là như vậy, cái tâm lý là chỉ có lúc ra khỏi địa ngục mới thấy hạnh phúc thôi. Còn cái lúc mà không có vô địa ngục thì chưa phải hạnh phúc. Còn cái lúc mà từ địa ngục mà đi ra khỏi á, địa ngục á, thì mới là hạnh phúc. Vậy thì cái tâm lý và cái sự hiểu biết và cái nhìn nhận hạnh phúc của thế gian nó thực là điên rồ. Cái người mà không có vào địa ngục là người không có hạnh phúc. Cái người mà vào địa ngục rồi mà được ra nó mới hạnh phúc. Có cái người mà chẳng khi nào vào địa ngục hết thì không hạnh phúc. Thế gian suy nghĩ như vậy ấy. Và đạo Phật thì dạy cho mình cái cách đừng bao giờ phải vô địa ngục. Cho nên chúng sinh thấy cái cách đừng bao giờ vô địa ngục đâu có tí hạnh phúc nào đâu, chỉ nó không đáng kể, không có thấy thích lắm, không hào hứng lắm. Và cái giá trị mà chúng sinh say xưa mà thấy rằng là đã đời là cái làm sao mà mình phải vô địa ngục á, xong rồi mình được thoát, rồi mới đó mới hạnh phúc. Thành ra Đức Phật hãy dạy cho mình cái cách vào địa ngục xong rồi ra được, xong rồi mới hạnh phúc. Còn dạy cho mình cái cách mà rằng là nhẫn cho đến là âm thanh của tam mắt đạo còn không nghe nữa, hà huống là nhìn thấy tam mắt đạo thì không thích mấy, thì nó chán lắm, không thích mấy. Thì giống như này này, thì những cái điên vi tế đó được phân tích ra là những cái điên như vậy đấy. Còn nếu một cái người mà cũng điên theo anh này đọc câu chuyện này thấy anh này đâu có gì điên đâu, anh này anh thí nghiệm bản thân anh là đúng rồi, anh lôi bản thân ra anh thí nghiệm thì anh mới nói chắc được chứ. Nhưng mà những cái chỗ mà vi tế điên của cái người trong câu chuyện này nằm ở những cái điểm như vậy ấy. Để chúng sinh nó giống y vậy à, thành ra chúng sinh nó lơ với Phật pháp là tại vì nó cũng giống anh này nè, nó lơ với lại cái pháp mà cái phương thuốc mà đừng bao giờ phạm tội. Cái phương thuốc đó là làm cách nào đừng bao giờ phạm tội, lơ mà rất là hoan hỉ và sung sướng khi mà được một cái pháp là bị thương rồi chữa lành. Phật pháp thì dạy cho mình cái là không cách gì bị thương hết, làm thế nào mà đừng bao giờ bị thương hết, đó là hạnh phúc tịch tĩnh, vô vi bất động. Chúng sinh nghe mấy cái chữ nói trên nó không một chút gì gọi là hào hứng hết. Và chúng sinh phải thấy hào hứng ở những cái chỗ mà là nghĩa là đừng có bất động đó, động đó, đừng có vô vi, hữu vi tạo tác đó, đừng có tịch tĩnh, phải có tăng ái, phải có đắc thất, phải có thăng trầm vậy mới sung sướng. Thì chúng sinh nghĩ vậy hết, cho nên cảnh giới của Đức Phật chúng sinh không có màng. Thực sự mà nói cảnh giới của Đức Phật chúng sinh đâu có theo, chúng sinh theo cảnh giới của chúng sinh nó ngược lại hết cái cảnh giới gọi là vô vi tịch tĩnh bất động. Cảnh giới của Như Lai khi nào cũng được miêu tả bằng 6 chữ nói trên. Và 6 chữ đó chúng sinh trong đời sống thực sự chúng sinh bác bỏ hoàn toàn. Bất động trời ơi chán chết, vô vi trời ơi phải hữu vi chứ, tịch tĩnh trời ơi đời cũng phải có cái này cái nó thăng trầm này nó mới vui á. Thành ra chúng sinh trong cuộc sống nếu mình ngồi mình quan sát thì trong cuộc sống chúng sinh đi ngược lại hết trơn với cái tinh thần đó. Thành một mặt học cái pháp của Đức Phật, một mặt thì thực hành theo cái pháp của riêng mình. Cho nên vì vậy pháp Phật luôn luôn là một cái pháp trở thành bất hữu nghĩa, bất khả thi. Chính vì vậy là câu trả lời to tướng và rõ ràng mạch lạc và minh bạch rằng là tại sao học Phật nhiều năm mà không có một chút nào hết phát sinh trí tuệ và công đức, tại mình đâu có theo đâu, mình hệ theo. Nếu mình nhận công ra được tại cái trí tuệ nó mở, khi cái trí tuệ nó mở nó mới nhận ra được thượng thiện giải thoát. Thế dễ gì mà nhìn thấy. Đó là cái điên của anh này đấy. Và cái câu chuyện này cho mình một cái bài học là nói lên cái vấn đề gọi là người ta đang còn ở trong những cái cảnh an, đương an lại tìm nguy. Thế chuyên môn đi tứ đi tìm nguy, xong rồi nguy rồi nó thì ban bài cứu khổ. Cho nên vì như vậy mà Ngài Nghĩa Tồn mới cho đồ chúng một bài học. Bài học đó là câu chuyện thiền mà mình đã từng học và đã từng người giải thích. Đó là Nghĩa Tồn một bữa vào trong nhà bếp rồi tự tay khóa cửa, cầm chìa khóa khóa cửa nhà bếp, xong rồi nồi lửa đốt bếp. Rồi thì la thất thanh lên là cứu lửa, cứu lửa. Hồi đồ chúng thì nhớ nhau nhớ nháo. Thế nhưng sư phụ ở trong căn nhà lửa, bốn bề đóng kín cửa, mà chìa khóa thì ông sư phụ cầm trong tay. Thế anh Thiên Hà làm sao mà có thể mở cửa được vào cứu thầy được. Anh nói tất cả cứ ở ngoài tạt nước thôi. Đến khi mà Ngài Huyền Sa Sư Bì nghe la ó ó ó, thì Huyền Sa Sư Bì vào thấy cảnh tượng như vậy thì chẳng nói chẳng rành, cũng săn tay áo, săn đúng quần, chạy đi, không phải xách nước mà là xách củi, ném vào cho nó cháy thêm. Cho đến khi nó bốc cháy khói mịt mù, Nghĩa Tồn ở trong nó chịu không nổi khói, mở cửa chạy ra. Xong. Cái câu chuyện đó mình có học rồi, mà mình cũng có bàn luận là cái cách cứu hỏa của Huyền Sa Sư Bị coi bộ không phải cứu hỏa mà là giết người, nhưng mà lại là cách cứu. Đấy, nó có học rồi, nó giải thích hết rồi. Câu chuyện nó muốn biết thì đi tìm Thiền Tông Cố Sự mấy băng giảng nghe lại. Đó là mình mới thấy cái thiện xảo đó của Bồ Tát cứu độ chúng sinh hay ho đến giường nào. Cho nên chỉ có Huyền Sa Sư Bị cứu được ông thầy, ông sư phụ mình, Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Mà kỳ thật ra là Ngài Nghĩa Tuyết Phong Nghĩa Tồn cũng cố ý thử xem tay nào là tay biết cứu người trong hàng đệ tử của mình. Thì nó cái cứu lạ lùng như vậy. Thì đó là một cái bài học, mà bài học khá hay đấy, câu chuyện này nó minh chứng rõ ràng ghê lắm. Để rồi mình từ đây trở đi đừng giống cái anh điên này, anh Mát này, mà mình luôn luôn như Vĩnh Khải Kỳ, bằng một cách hết sức là mộc mạc và chất phác, thấy được cái đạo lý. Cái đạo lý đó cũng hết sức là mộc mạc, chất phác, không có thần bí, không có ly kỳ, không có bí mật, không có gọi là phức tạp gì hết. Cái chân lý đó rất là chất phác mộc mạc, hiển hiện khắp nơi, bằng bạc hết mọi sự, mọi vật đâu cũng có. Mà tập nhìn nó thôi, tập thấy nó thôi, nó không cần phải đi tìm, nó ở đâu cũng có. Cho nên một khi đã đi tìm rồi á, thì càng thấy. Tại vì càng đi tìm thì càng tưởng đâu là nó ở chỗ nào đấy, thì càng tưởng nó ở chỗ nào thì càng không thấy được cái mà ở mọi chỗ. Mà cái ở mọi chỗ là một cái hết sức là mộc mạc, một cái hết sức là chất phác, chẳng có một cái chút gì xíu gì là ly kỳ, mà gọi là khan hiếm, khó có, rất là bình thường mà tại người ta không thấy thôi. Cho nên Vĩnh Khải Kỳ chỉ thấy được một cái điều bình thường như vậy thôi, mà Khổng Tử khen là thánh nhân. Và quả nhiên Vĩnh Khải Kỳ thấy được một điều bình thường đó thôi, mà sống một cuộc sống gọi là an tịnh như vậy, hài lòng như vậy, yên ổn như vậy. Nó cũng là nho gia thôi, nhưng mà điều cũng nhiều khi cũng cho mình thấy là nho gia cũng gọi rằng là cũng có một cái tầm nhìn tương đối gọi rằng là cao kiến hơn rằng là tuyệt đại đa số con người thế gian này suy nghĩ. Thành ra cái phần chót như nói đến vấn đề là nghe anh tu bất tịnh, nghe cái pháp bất tịnh như vậy đấy, đang còn thanh tịnh, nghe cái pháp bất tịnh chỉ được những vết thương của ngũ ấm, cho nên cái lật đật đi làm cho ngũ ấm bị thương bằng cách rằng là chạy theo ngũ dục, hưởng thụ ngũ dục để cho ngũ ấm này bị thọ thương, rồi lấy bất tịnh để chữa. Nhưng mà khi mà thọ thương vô cái ngũ dục, không thấy đó là bị thương mà thấy đó là một sự sung sướng, mắc vô bệnh điên của ngũ. Bệnh điên đó là vết thương của ngũ dục. Thành ra tất cả người đời người ta bị cái vết thương ngũ dục, người ta không buồn chữa trị, Và người ta đau khổ lắm nếu ai chữa trị vết thương vũ dục cho người ta không muốn. Tôi bảo làm ơn để cho tôi bị thương, đừng có cứu cho tôi hết bị thương, chán lắm. Thành cái vết thương của ngũ dục là vết thương gì? Cái vết thương của ngũ dục nó của ngũ ấm á, ngũ dục gây nên vết thương cho ngũ ấm. Cái vết thương ngũ ấm nó là một cái vết thương rằng là nó nhất định không có chịu lành bệnh, và nó nhất định muốn mang vết thương nó hoài hoài, giống như một anh nghiện. Nó muốn mang cái cơn nghiện nó theo, nó hoài hoài và nó không muốn chữa trị. Đó là vết thương của ngũ ấm. Anh em mới coi chừng, thì ngũ dục nó mới đưa đến cái vết thương của ngũ ấm, làm cho ngũ ấm bị thương. Và khi ngũ ấm bị thương nó, cái vết thương đó của nó không phải là một cái vết thương khi mình nhìn thấy, không phải là một cái vết thương mà người ta sợ sệt, mà là một cái vết thương hết sức là đặc thù, là người ta lại ai mà đã bị cái vết thương đó đó thì người ta say mê cái vết thương đó, người ta nghiền vết thương đó lên. Giả sử lỡ may người ta có khỏi vết thương đó, người ta cũng lật đật đi tìm cách làm sao để bị thương lại, giống như sạc lô ra khỏi tù tìm cách để phục tù lại. Tại vì anh thấy chán, anh ra khỏi tù không biết làm gì hết. Thành cái vết thương này nó ly kỳ như vậy đấy. Thành ra tự nhiên một cái anh mát đang còn thanh tịnh không bị thương gì hết, tự nhiên lại đi làm cho mình bị thương như vậy, để mà rồi tìm một cách bất tịnh, tu hành bất tịnh, tu theo cái nghĩa là bất tịnh quán, để mà trị liệu tất cả những cái vết thương, tu theo cái bất tịnh quán. Nhưng mà anh quên đi là mọi vết thương người ta cầu chữa trị, nhưng mà chỉ có cái vết thương do ngũ ấm gây ra, do ngũ dục gây ra, khiến cho ngũ ấm thọ thọ thương. Vết thương này nó khác đặc biệt hơn tất cả những vết thương trên cuộc đời. Vết thương này là một vết thương làm cho người ta yêu mến và duy trì nó, khác hẳn với mọi vết thương khác là người ta muốn chữa trị. Còn vết thương này người ta muốn đeo mang đến tận bỉ lai kiếp, mà sợ hãi lắm nếu phải bỏ nó, sợ hãi vô cùng. Cho nên vì như thế mà đến Đức Phật mà muốn chữa trị những cái vết thương như vậy, trong nhiều đời nhiều kiếp đều phải cắt bỏ tất cả những cái mà gọi rằng là ngũ dục đưa đến vết thương của ái dục. Nên Đức Phật phải cắt để chữa trị, mà chúng sinh mấy kẻ dám, nhiều kẻ theo Đức Phật rồi nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải tự làm cho mình bị thương. Theo Đức Phật rồi, được thanh tịnh rồi, học hành thanh tịnh rồi, rốt cuộc cũng phải đi tìm cách làm cho mình bị thương, mà không thôi chịu cũng được. Thì trước mắt mình thấy sơ sơ, mình thấy nhan nhản, từ người tu cho đến tại gia cư sĩ. Thành ra tuy rằng là nói theo Phật nhưng mà các ngày họ đi tìm vết thương, các ngày họ tìm cách làm sao cho họ bị thương. Bằng tài sắc danh thực thủy, danh vọng quyền lợi tiền tài tình cảm, cả ngay cầu tìm vết thương, tìm bị thương. Và theo học Phật đó là để làm cho làm thế nào mà đừng bao giờ bị thương, và lỡ bị thương nó thì chữa trị. Thế nhưng một khi họ đã bị thương rồi thì họ nhất định không chịu theo Đức Phật để chữa trị nữa, và họ ôm chặt lấy vết thương đó mà sống với nó cho đến tận vị lai kiếp. Nếu đó mình thấy mà. Cho nên có cạo đầu xuất gia tu học hay là có tài gia phát nguyện tu học gì rồi đi cũng vẫn lén 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 đi tìm cho bị thương đó, đi gây cho mình bị thương đó. Phải tìm đủ mọi cách, âm mưu tính toán làm thế nào cho mình bị thương. Thành ra cái vết thương nó nguy hiểm ghê lắm đó. Tuy nói nó là vết thương nhưng nó có nghĩa là vết thương, vết thương mà dưới mắt Đức Phật nhìn là vết thương, mà vết thương này nó là vết thương kinh dị nhất trong muôn vàn vết thương. Như Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật bảo giặc cướp nào giữ đến đâu á, nó cũng tha cho người già với con nít. Giặc cướp nào giữ đến đâu đó, nó cũng sợ quan quân. Giặc cướp nào giữ đến đâu đi nữa, nó cũng chỉ giết mình được một lần thôi. Thế nhưng có một thứ giặc mà quan quân nó cũng giết sạch, mà già nó cũng giết, trẻ trẻ con nó cũng chẳng tha, trẻ sơ sinh nó cũng chẳng chừa. Và rồi nó không phải nó giết một người mà nó giết vô lượng người, không phải nó giết một lần mà nó giết trong vô lượng lần, trong vô lượng kiếp. Giặc cướp đó mới đáng sợ. Và giặc cướp đó là ai? Thì xin thưa, giặc cướp đó là cái nghĩa của cái vấn đề gọi rằng là, nếu mình nói theo đúng nghĩa là cái giặc cướp đó là giặc cướp của căn bản vô minh ấy. Còn giặc cướp mà nói là hiện hữu, nó là giặc cướp của buông lung, của phóng túng, tức là cái giặc cướp mà không chịu có giới định huệ. Cái giặc cướp buông lung phóng túng nó nghĩa là gì? Buông lung phóng túng là buông lung theo ngũ dục, phóng túng vô độ hay lại tham dục, không biết chán. Giặc cướp đó giết không chừa một que, quân đội quan quân gì giặc cướp nó cũng giết thẳng tay ấy. Bà già giặc cướp nó cũng không tha, mà trẻ con sơ sinh nó cũng không chừa. Và nó không phải nó giết một đời, nó giết trong vô lượng đời, không phải nó giết một một lần, nó giết trong vô lượng lần, nó giết tới giết lui. Giặc cướp đó mới đáng sợ. Nhưng giặc cướp đó có một chỗ an ổn nhất mà giặc cướp đó không xâm phạm được, đó là cái vấn đề gọi là giới định huệ của chư Phật. Những người nào an trú ở trong cái giới, mà cái giới đó đầy đủ định và huệ, thì giặc cướp kia không có bén mảng tới, nó xâm phạm gì được, đẩy lui giặc cướp như một cách dễ dàng. Cho nên mới biết giới định huệ là nơi mà an lành nhất. Nhưng mà chúng sinh ai là cái người xả thân đi tìm giới định huệ? Người ta có thể xả thân đi truy cầu tình cảm, xả thân đi truy cầu ngũ dục, nhưng mà xả thân đi truy cầu giới định huệ ít lắm. Mà đi truy cầu những thứ kia là tìm vết thương. Đi truy cầu giới định huệ là tìm một sự an lành. Mà xuống địa ngục thì trong mỗi một giây, một sát na là cả đàn. Mà nhập niết bàn thì là bao nhiêu năm tháng mới có một. Nhập niết bàn tức là nhập vô cảnh giới mà gọi rằng là cái giặc kia không dám bén mảng tới. Giặc kia sợ sệt không dám đến. Thì mình cứ nhìn những cái nghĩa như thế. Cho nên cái anh điên này là cái anh mà tự nhiên đi thử phòng ngũ dục này. Mà cái vết thương nó là một cái vết thương rất ư là lợi hại, là cái chỗ này đến mắt mình nhìn nhan nhản, cái dính cái vết thương nó là nó không chịu chữa, mà Phật pháp mà để chữa nó chịu chữa nó đâu, nó tiêu diệt Phật pháp hết, tức là nó kỳ thuốc chữa, nó thủ tiêu mọi thứ thuốc chữa để cho vết thương nó được yên ổn, được được an lành, sống trường cửu. Vết thương nó không khi nào bị diệt hết, để vết thương được an lành, không sợ bị Phật pháp tiêu diệt. Cho nên những kẻ bị thương nó diệt sạch sành sanh Phật pháp, tủ tiêu toàn bộ. Điều đó là điều thật, nhìn thấy mình không biết. Nên tất cả những cái câu chuyện, một câu chuyện của một kẻ điên trong này, nó nói lên đủ thứ. Cũng như câu chuyện của anh khủng hoa, đó là tất cả những cái mà gọi là cái giá trị của cái chuyện, mấy cái chuyện anh khủng điên này. Mình học được nhiều cái điều gọi là thánh thánh thiện, cao thượng và giải thoát. Người nó